Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Houston, xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Houston, Dallas và quý vị đang nghe trên hệ thống Internet toàn cầu và trên các diễn đàn podcast. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là nhà báo Quỳnh Lương Thiện từ miền Bắc Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào anh Quỳnh Lương Thiện.
Dạ vâng, Quỳnh Lương Thiện từ San Francisco, Bắc Cali. Xin chào anh Hoàng Bách và xin chào quý thính giả của quý đài.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, anh Quỳnh Lương Thiện là một nhà báo ở miền Bắc Cali, là một người sinh hoạt rất là nhiều. Hiện tại anh cũng là trưởng đoàn Hưng Ca Việt Nam. Thưa anh Quỳnh Lương Thiện, trong những ngày vừa qua thì đặc biệt là ở miền Nam Cali đó, thì có cái sự mâu thuẫn tranh chấp của một số các nghị viên trong thành phố Westminster. Đây là cái điều mà làm nhiều người cũng là ở xa thì nghe rất là hoang mang. Khi mà một người ở trong nhóm nghị viên, chúng ta biết là Westminster có 5 nghị viên, trong đó 4 nghị viên là người Việt và 1 nghị viên là người Mỹ. Và 4 nghị viên này thì có một nghị viên tên là Tài Đỗ, thì anh viết trên Facebook, anh nói là thành phố Westminster sắp trở thành thành phố của Hồ Chí Minh City. Thì cái điều này làm cho người rất là hoang mang, cho nên sau đó ông Tạ Đức Trí là thị trưởng của thành phố Westminster đã triệu tập phiên họp khẩn cấp vào ngày 19 tháng 6. Và qua cái sự kiện này đó, thì sau khi giải thích trình bày thì một số người nêu lên cái vấn đề này. Thì cuối cùng giải thích ra sao anh? Đây là do sự mâu thuẫn như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là vâng. Vâng, việc đầu tiên tôi xin thưa lại cho chính xác chút xíu. Anh nói chuyện chẳng là như thế này. Nhà hội đồng thành phố Westminster thì có 5 vị, trong đó có 1 vị thị trưởng và 4 vị nghị viên. Dạ, một thị trưởng đó là ông Tạng Đức Tiết, và nói đúng, và 3... và có 4 người Việt Nam, 4 người gốc Việt ở trong ban lãnh đạo thành phố. Ông Tạ Đức Trí là thị trưởng, và phó thị trưởng là bà Kim Đi Hồ đó, và một thành viên nữa đó là anh Nguyễn Mạnh Chí đó, và còn một cái người thị viên gốc Mỹ là ông đó tên là Sergio Contreras, tôi nhớ là như vậy. Thì đúng như nói vậy, và tôi xin thưa quý vị là như thế này. Thực ra đó thì 3 vị là gốc Việt là ông Tạ Đức Trí, ông thị trưởng Tạ Đức Trí, cô phó Kim Đi Hồ, anh Nguyễn Mạnh Chí, thì họ là khá là tâm đồng ý hợp với nhau. Đó. Thường thường đó, họ là những người sinh hoạt trong cộng đồng ở Washington rất là lâu năm rồi, lâu năm, và cũng có một cái lập trường quốc gia đó vững vàng và cũng được bà con ủng hộ. Còn riêng anh người dân tại đó, ông này là cảnh sát ở Long Beach, là một cái thành phố cũng ở gần Washington thôi. Đó, thì anh làm cảnh sát cũng hơn 20 năm. Sau đó anh nghỉ và anh ra anh tranh cử đó, thì được bà con cũng ủng hộ. Thì khi nghị viên Tài Đỗ trở thành một nghị viên ở thành phố Washington thì thường thường đó thì cái suy nghĩ nó khác đó, và đôi khi nó đối nghịch nhau đó. Cái lối của anh thì nó khác, có thể anh sống ở Mỹ lâu đó, thành ra anh như là một người đúng là một người gốc Mỹ, tiếng Việt thì cũng không có sai cũng được đó, không phải là không dở không giỏi, nhưng mà nói ra thì vẫn anh ta thấy nó vẫn ảnh thiên về phía Mỹ nhiều hơn. Thì vì vậy cho nên có cái sự mâu thuẫn và khác biệt về một số chính kiến hay là một số ý kiến điều hành thành phố đó, cho nên gần đây ảnh có vẻ bực bội. Thí dụ như lấy gần đây thì phía bên ông thị trưởng Tài Đức Tiết có đưa ra một cái đề nghị đó, là bây giờ muốn một người đưa mà muốn đưa ra một cái nghị trình gì cho thành phố hội bàn đó, thì trước đây hầu như là automatic là được, còn bây giờ là phải qua một số thủ tục, phải có vote được thì mới được đưa ra. Tóm lại thì nó sẽ khó khăn hơn tí, chứ nó không có quá dễ dàng như trước đây. Ông Tài Đỗ ông nghĩ rằng cái này chắc là nhắm giảm đó, tại ông đưa ra nhiều ý kiến mà cũng nó nhiều khi là nó trái chiều với người phía bên kia như vậy, cho nên không biết có phải vì như vậy không. Thì ông lên cái Facebook ông nói là thành phố Washington phải đã được đổi thành thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Officially tức là chính thức thành phố đã chính thức thành phố Hồ Chí Minh, cho nên bà con rất là bực bội, rất là phẫn nộ, và đưa tới việc ông thị trưởng tại Đức Tiết phải triệu tập một cái phiên họp khẩn như anh bắt vừa nói là ngày 19 tháng 6 vừa qua, ngày khó quên lắm, ngày quân lịch mà đó. Thì đương nhiên chúng ta biết rồi, khi họp như vậy, nếu mà hội đồng thành phố họ đưa ra một cái nghị quyết hay là một cái thông báo chính thức để xác nhận rằng không hề có việc thành phố Washington đã đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh như ông Nguyễn Văn Tài nữa đã đưa lên sách tốt của mình. Cái lý do nó đơn giản là sao tại bà cũng hiểu tại sao hội nhân số làm như vậy. Thì đương nhiên đây là cái lý cớ để mà ông thị trưởng tại thế ông muốn làm cho rõ, tại rất nhiều bà con thắc mắc ở sao kỳ tại sao thành phố đã đổi tên thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều người không có tên đó. Nhưng mà cũng cần một cái sự xác nhận chính thức của hội nhân số. Và đương nhiên chia bớt thì là bữa đó thì là cái ông nghệ viên rất mẹ đó, thì anh biết là tự nhiên trong cái trận trong cái cuộc chiến này ông chẳng biết đứng ở đâu, nó thương thương á thì ông cũng thấy đứng thế bên ông tạt đổ tại ông thấy phía bên tránh người Việt cái là đông rồi thì đôi khi ông cũng ngã về phía ba nghệ viên kia ông phía bên trái của ông thị trưởng đó. Các đôi lúc cũng là ngã bên này, nhưng mà có lẽ bây giờ thấy cuộc chiến nó phức tạp quá cho nên ông né, ông không có đi họp ba bên đó, phía là 3-2 3-1. Đương nhiên là vote thì hội đồng thành phố đồng ý cái thông báo là cái nghị quyết của ông của thành phố là xác nhận là không hề động chuyển đổi tên, và cũng như là thông qua cái nghị quyết của bà phó thị trưởng cũng tương tự như vậy, là xét rằng đó là nơi quyết định là như thế, và cũng coi như thế là cũng đã kết lệnh án cái việc làm tắc trách của ông tại đó. Nhưng mà cái vấn đề nó là như thế này, cái việc đó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà hôm đó đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là thấy có và vẫn có khá đông một số cư dân nước Mỹ, người Mỹ đó thấy họ sinh hoạt trong những cái hội đồng thành phố, tại vì tôi hỏi nhớ cái hội đồng thành phố này 5 người hết 4 người Việt Nam rồi thôi, thì coi như nó còn cho hết thì mình có đâu chứ nữa đó. Nhưng lần này thì rõ ràng là có một sự xếp đặt ngay khi trước cái cuộc hội thảo đó thì bên ngoài đã có một người Mỹ và một người Việt cầm một cái banner là anh nhớ không, cái banner hình tra lý vì cái tên công an được cộng biệt miệng ngay trước phiên tòa năm 2003 ở thành phố Huế đó, thì cái tên công an đó là tên Nguyễn Minh Tân đó, và tra lý là biệt miệng. Thì bây giờ cái banner đó họ đổi hình, họ photoshop, họ để cái hình cái tên Nguyễn Minh Tân nó thay là ông thị trưởng Tạ Đức Tiến đó, và anh tài đó đó là bên tra lý thì thay ông tài đó ông, thì cái đó đó thì họ để họ nói là ông ủng hộ ông tài đỡ và ông tài đỡ thì ông Tạ Đức Trí được nghe, nhưng mà thực sự đa số người ta nhìn vào thì thấy cái hình này là nó là không có sự so sánh, nó không có đúng. Lý do là trong trường hợp đó là ông Nguyễn Tài Đỗ đã được thao hồ và nó là lên tiếng là phản đối trách móc chỉ trích phía ông Tạ Đức Trí rất là nhiều, thoải mái rất là lâu đó, và ông cũng được thoải mái chứ không bao giờ gọi là bị miệng, mà ý ông nó bị miệng á, tất nhiên rằng là dùng 3 phiếu và dùng 3 phiếu mà trên 2 thì ông có sai thiểu số, ông chỉ có ông có là ông nghị viên thôi, và ông là bớt chữ diện cũng thua hết, và ông cho đó là biệt miệng. Nhưng mà quan trọng hơn là tôi thấy đó là như tôi thưa với anh là quý vị đó, thì ngoài việc là có một số cư dân người Mỹ lên thì họ cũng không có đi vào cái nghị trình này, họ không đi vào cái chủ đề mà họ có tấn công ba người Việt Nam, mà ba người Việt Nam họ tấn công ông thì cũng tại nước Mỹ, họ tấn công bà Kim Lê Hồng, họ tấn công như là ông nghị viên Mạnh Trí, họ nói ô cái việc làm việc không có đúng, tại sao không lo việc công an việc làm, không lo bao nhiêu cái việc mà ít quốc lợi dân thực tế trong cái thị xã này, mà cũng mới đem cái vụ mà thành phố Hồ Chí Minh có đầy chi phí kia đó, đại khái là họ có thể họ chỉ trích như vậy. Mà đặc biệt hơn nữa đó là có sự tham dự của bà cựu thị trưởng McGregor, đã bà này là làm thị trưởng thành phố Washington đó là mấy chục năm, tức là có bị cả hàng nhiều mấy chục năm đó. Thì sau đó thì bây giờ bà 90 tuổi rồi, sau đó thì bà tranh cử thì là bà có lúc bà đã bị hai bà nghỉ rồi, có lúc bà là tranh cử thì thua Tạ Đức Tiến, có lúc bà ủng hộ Tạ Đức Tiến, đã lúc đó anh Tạ Đức Tiến là nghị viên thì thắng, và sau đó là bà tranh cử lại, khi đó thì bà trở thành nghị viên rồi bà tranh cử lại bà thua. Thì bây giờ cái này bà tới đó thì bà coi như thế là lên lớp, đang thẳng lên lớp, dùng cái vai ta là thứ nhất là cựu thị trưởng là đảng chị đảng má luôn, và đảng chị lên 90 tuổi rồi, thì với phê bình Tạ Đức Tiến, trước đây tôi ủng hộ ông, mà bây giờ là ông là coi như làm sai rồi, tôi không ủng hộ ông nữa, khá như vậy dài lắm tôi giữ. Còn bà còn ông Nguyễn Mạnh Trí cũng vậy, tôi đã ủng hộ ông lên nghị viên, tôi tưởng là ông ủng hộ tất cả cư dân, đâu có ngờ bây giờ ông nghe mà thì phải lấy việc ta cũng là một người cựu nghị viên, bây giờ trở thành dân biểu rồi, thành ra tôi không ủng hộ ông nữa. Còn bà Kim Lê Hồ tôi chưa bao giờ tôi ủng hộ bà hết trơn á, bà không có một cái bản lĩnh gì cả, bà vô đây bà nghe lời ông Tạ Lê Duật không à, Tạ Lê Duật đã trước kia cũng là một nghị viên, một trong 4 nghị viên mà có thế lực của thành phố Washington, sau đó thì ảnh anh tranh cử anh trở thành dân biểu Cali rồi đó. Thì không biết sao bà này bà cứ ấm mức là cái kết mặt là sao mấy người này bị ảnh hưởng của Cali Việt ba, rồi ông đó là các người làm sai trái người kia, và chúng tôi tới đây là phản đối các người ba người đó mà không để cho các người control khống chế chúng tôi đâu đó. Đó là cái lời phát biểu mà tôi thấy gay gắt, và đây là cũng bà của thị trường Bắc Kỳ ra mặc dù bà thua. Thì tôi thấy đây là cái cơ hội cái quan trọng hơn đó. Cái việc mà các nghị viên mâu thuẫn với nhau thì cũng bình thường thôi trong cái chính trường mà, nhưng đây là cơ hội để cho mình thấy có một cái có sự bất mãn âm ỉ nào đó từ phía người giúp người Mỹ nào. Rất là lâu nay vì tôi thưa luôn cho việc cái dân số của thành phố Washington đó vào khoảng 93-95 ngàn rồi, và trong đó vào khoảng 35-37 ngàn người Việt Nam rồi, cho nên 1/3. Cho nên mình có cái khuynh hướng là mình có thể có ưu thế là khi bầu cử đó thì mình thắng được. Và có lẽ như vậy cho nên phía bên người Mỹ thật sự họ cảm thấy họ lắc tế chăng. Đó, tự nhiên cả thành phố mình đây tự nhiên để cho một ông thị trưởng thì không sao, cái việc mình có 4 người luôn. Đó, thành phố có 5 người, có lẽ việc nó cũng có một cái tâm lý một người bất mãn mặc cảm nào đó mà nó nổ ra trong cái vụ này. À, tại vì mấy người Mỹ tôi thấy họ tới họ nói lạc đề, xong rồi nghe cả bà mất cái ra bà thì chỉ mất cái nói lạc đề bà mà không kết luận câu tôi không thể để cho quý vị còn trộn chúng tôi đâu, nghĩa là sao thế đó. Còn đó cái điều chúng tôi cũng thấy là mình nên quan tâm nha. Đó thì tôi xin được trình bày nó là như vậy là phần của tôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Quỳnh Lương Thiện. Thì qua cái sự kiện nó xảy ra ở bên Nam Cali, nhưng mà cộng đồng ở khắp nơi nghe nó thì cũng ai ngại tại sao như vậy, đặt cái câu hỏi. Dạ. Nhưng mà cái điều mình nêu lên đó, dù là trong thành phố có sự mâu thuẫn với nhau hoặc là trong cộng đồng với nhau có sự mâu thuẫn với nhau, cái chuyện đó là bình thường vì trong cái chế độ dân chủ.
Yeah.
Nhưng mà cái điều mà mình có thể lên án hay nói một cách khác là không đồng ý đó, là anh không đồng ý mâu thuẫn với nhau rồi anh viết một cái bài anh nói là ô cái thành phố này trở thành thành phố Hồ Chí Minh như vậy là nó không có trách nhiệm. Anh nêu lên như vậy là anh làm nghị viên mà anh không có cái trách nhiệm của một người làm nghị viên. Tức là anh đưa tin tức, anh có thể không đồng ý ông Tạ Đức Trí, anh có thể không đồng ý bà Kim Lee Hồ, nhưng mà anh có giảng giải, anh lý luận, chứ anh không thể chụp mũ người ta là ô cái thành phố này trở thành phố ở Hồ Chí Minh. Đây là một người hết sức là không có trách nhiệm và mình đáng phê phán. Bởi vì trong cộng đồng của chúng ta, ví dụ như sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt trong tôn giáo chẳng hạn, nếu mình không đồng ý bắt đồng với nhau là chuyện rất là bình thường, mình có thể tranh luận với nhau, mình có thể nêu lên vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà chụp mũ cho người đó là cộng sản đó thì đây là một vấn đề không thể tha thứ mà cũng không thể chấp nhận. Thứ nhất là tạo mâu thuẫn trong cộng đồng, thứ hai là anh dùng những người Mỹ để mà tạo ra cái kỳ thị với nhau. Cho nên cái bà cựu thị trưởng đó, bà nói là không để cho quý vị thao túng đó, thì cái điều đó cho thấy gì? Là mình sống trong cộng đồng Hoa Kỳ, mình làm thế nào làm, nhưng mà mình phải giữ một cái tinh thần dân tộc của mình là làm việc cho nó đứng đắn, đàng hoàng, không thể xuyên tạc. Bởi vì anh xuyên tạc rồi đùng một cái ông Tạ Đức Trí thị trưởng phải tạo một cái phiên họp bất ngờ, mà phiên họp khẩn cấp để mà giải thích cái vấn đề này để cho bà con mình nghĩ. Nhưng mà thưa anh, thì trong cái số người mà tham dự đó, chúng tôi thấy có 10-20 người phát biểu thì đứng về của phía của ông Tài Đỗ. Thì cái chuyện mà đứng về phía này phía kia là chuyện bình thường, nhưng mà khi mà mình không thích á, mình chụp mũ cho người khác á, là cộng sản, thì đây là cái vấn đề nó rất là ấu trĩ. Mà mình hy vọng là quý thính giả đang nghe ở khắp nơi cũng vậy, trong cộng đồng, trong tôn giáo, trong cái tổ chức nào cũng vậy, mình không đồng ý, mình có thể tranh luận, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình chụp mũ lẫn nhau là cái chuyện rất là đáng tiếc, vì mình sống đây nhiều năm, mình đấu tranh để có một nền dân chủ đa nguyên, mà dân chủ đó thì sự khác biệt ý kiến là chuyện bình thường. Anh có khả năng làm thế nào để anh thuyết phục những người trong đó theo anh thì mới là có chuyện chính. Còn anh thuyết phục không được là vì anh dở. Thôi bây giờ thì mình nói sơ về cái vấn đề ở thành phố Nam Cali để cho bà con khắp nơi khi nghe nói là thành phố trở thành Hồ Chí Minh City thì người ta rất là ai ngại. Thì đây cũng là một cái dịp để cho mình nắm vững vấn đề. Thì thưa anh, bây giờ mình nói tới cái vấn đề xa hơn. Ở Hồng Kông đó thì chúng ta biết là biểu tình liên tục trong kể cả mùng 9, mùng 10 rồi tới 12. Cái số người biểu tình từ ngày 12 đó là khoảng 1 triệu người, cho tới ngày 16 đó là lên tới trên 2 triệu người. Và mới đây, ngày hôm nay đây, thì ở bên Hồng Kông có biểu tình vào khoảng trên 1.000 người. Và những người biểu tình này họ kéo tới các cái tòa đại sứ trong mà tham dự G20, tức là 20 quốc gia có nền kinh tế công nghệ lớn nhất thế giới. Thì họ kéo tới đây, họ yêu cầu họ mang những cái biểu ngữ là giải phóng Hồng Kông giùm cho chúng tôi, và họ nhờ những cái vị nguyên thủ của các quốc gia này chuyển đạt tới ông Tập Cận Bình và Trân Hữu Nghị đưa vào nghị trường là thảo luận về vấn đề của Hồng Kông, tức là phải đề nghị ông Tập Cận Bình phải bỏ vĩnh viễn cái vấn đề mà dẫn độ. Tức là thưa quý vị, chúng tôi xin phép được nhắc một cách tổng quát là bà Carrie Lam là chánh văn phòng của Hồng Kông, thì bà đưa ra một cái đạo luật để thông qua là dẫn độ những người từ Hồng Kông, nếu vi phạm thì dẫn độ về Trung Cộng. Cái điều này làm cho dân chúng phản đối và cái số người biểu tình tiếp tục đòi hỏi về cái vấn đề này. Cho tới ngày hôm nay đó, thì những người biểu tình họ đưa ra cái khẩu hiệu thứ nhất. Hầu đầu tiên họ đòi hỏi chỉ bỏ thôi, nhưng mà sau này bây giờ họ đòi nhiều thứ. Tức là thứ nhất là bà Carrie Lam đó là phải cơ sở trưởng của Hồng Kông phải từ chức. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai họ đòi là phải bỏ vĩnh viễn cái dự luật mà dự trù dẫn độ về Trung Cộng là điều thứ hai. Điều thứ ba là điều tra những người cảnh sát mà đã gây ra bạo động ở trong cái lúc mà người ta biểu tình, thì trong đó có khoảng 80 người bị thương, nhưng mà cũng bị thương nhẹ thôi, nhưng mà họ đề nghị là phải trừng trị những người cảnh sát đã gây ra bạo động. Và cái điều thứ tư họ đòi hỏi nữa là trong số này có bị bắt 32 người, họ đòi hỏi là nhà cầm quyền Hồng Kông phải thả tất cả những người mà biểu tình bị bắt. Thì qua anh thấy cái mức độ lúc đầu thì biểu tình là chỉ đòi bỏ luật dẫn độ, nhưng mà càng ngày họ càng leo thang, và tới giờ thì anh thấy cái mức độ căng thẳng và về cái vấn đề ở Hồng Kông. Xin anh có thể chia sẻ với cái nhìn của anh.
Anh cảm ơn. Thưa quý vị, đúng như vậy, có thể nói là cái cuộc biểu tình vừa rồi nó rất là ngoạn mục, nó gây cho toàn thế giới quan tâm. Tất cả đều nhìn về Hồng Kông với con mắt rất là thán phục, bởi vì Hồng Kông như chúng ta đã biết chỉ có hơn 7 triệu dân thôi, mà tới 2 triệu người xuống thì như vậy có nghĩa là Việt Nam 100 triệu dân mà chúng ta 20 triệu người xuống, anh thấy không? Thì nó mới tương đương. Đó. Thì cái việc này thực sự ra là nó không phải một sớm một chiều, nhưng mà rõ ràng nó là có cái truyền thống dân chủ. 4 năm trước đó, chúng ta nhớ là cái cách mạng vừa do anh Joshua Wong đó là lãnh đạo đó, tuy nó không thành công nhưng rõ ràng nó đã đặt một cái nền tảng, đặt một cái trớn để cho 4 năm sau, năm nay thì cái cuộc hình biểu tình. Thực sự đó, tôi không nghĩ rằng là vì cái luật dẫn độ về Bắc Kinh mà bà con Hồng Kông phẫn nộ như vậy, nhưng đây chỉ là một cái điểm, một cái giọt nước tràn ly, một cái lý cớ, anh thấy không? Tại vì mấy chục năm từ năm 1997 đó, khi mà Hồng Kông bị Anh trả về cho phía bên Trung Quốc đó, thì càng ngày họ càng thấy rằng là cái bàn tay lông lá của phía bên Trung Cộng đó, từ Bắc Kinh thò qua đó, bóp chặt từ từ cái tự do của cái sự an ninh an toàn của họ. Họ biết chứ, và họ đã vùng lên bao nhiêu lần rồi. Và đây là tôi nghĩ rằng đây là một cái này họ thấy rằng là nếu mà cái luật này mà nó thông qua một cái là coi như là không còn vấn đề an ninh an toàn nữa, cho nên anh thấy đó, nó khởi đầu cho cái cuộc biểu tình này đó là cái 3.000 luật sư, anh tưởng tượng cái 3.000 luật sư mà đi biểu tình ở Hồng Kông đó. Trước kia đó, cái năm 1924 đó, cái cách mạng dù đó, anh thấy là do hầu hết là do giới trẻ, giới trẻ lãnh đạo. Còn cái này đó, đầu tiên mở đầu đó là 3.000 luật sư mạo mạo, anh thấy không? Ông mặc chính tề vết nước, ông thì 60-70 tuổi, ông 80 tuổi, ông 50-60 tuổi đó, ok, cả các cô các bà luật sư nữa mà họ đi mang bán nhà luật sư, mà họ phản đối cái luật này thì rõ ràng là cái tính chính nghĩa và phía họ rồi, họ những âm trường luật nữa mà họ chống luật này, học cách nghe cái nguy cơ. Cho nên người dân Hồng Kông có lẽ họ đã tin tưởng và họ cũng thán phục, và họ thấy rằng đó, ngay những cái hồi xưa thì nó cái giới trẻ nó không có công ăn việc làm, nó trẻ nó chẳng có gì để nó mất, cho nên nó xuống đường nó hy sinh. Còn đây cỡ mấy ngàn luật sư này trở ở công an việc làm của họ chứ, họ hy sinh bà sáng, tức như là vì cái lẽ sống, vì cái tương lai thành công mà họ đi tiên phong trong cái cuộc đấu tranh này. Có lẽ đó là cũng là một cái cơ hội để mình kích thích cho người dân khác đã bất mãn sẵn rồi. Trời ơi, mấy ông luật sư như vậy, ông còn hy sinh như vậy, còn mình làm gì? Cho nên các tiểu thương, thương đại thương, các hàng quán rồi đó, họ cũng thay sinh như sinh nhau, họ đóng cửa, họ đi biểu tình. Thì tôi thấy rằng là, và đặc biệt cái cuộc biểu tình này, mà cái làn sóng biểu tình lần này nó có nhiều cái điểm rất là độc đáo, là không có lãnh đạo, mà không có lãnh đạo, không xô lãnh đạo ra, còn họ ý thức rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng á, với cái sự xuống đường như vậy thì rõ ràng là đúng là không ai thương mình bằng mình, phải không? Cái sự cái tự do của mình Freedom must be free, nghĩa sự tự do, cái dân chủ của mình phải do chính mình đấu tranh, chính máu xương của mình đổ ra dành cho bằng được. Và tôi nghĩ rằng là nếu thấy những hình ảnh như vậy đó thì chúng ta hoan nghênh, chúng ta kháng phục, và chúng ta nghĩ rằng nhân dân Hồng Kông xứng đáng được hưởng tự do, nhân dân Hồng Kông xứng đáng được hưởng dân chủ, hạnh phúc. Bởi vì đây là cái công của họ và cái sự quyết tâm hy sinh của họ đổ ra. Vâng, thì tôi nghĩ đó là và họ đã đạt được những cái thành quả tương đối tối đầu bắt đầu là cái bên lãnh đạo Hồng Kông là bà Carrie Lam, tức là Lâm Trịnh Nguyệt Nga đó, đã phải tạm thời rút lui cái luật dẫn độ và xin lỗi người dân Hồng Kông, nhưng họ cũng chưa chịu, họ vẫn tiếp tục như em nói đó và biểu tình. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao là cái luật dẫn độ? Quý vị nhớ anh nhớ năm 2017 không, năm vị năm người xuất bản, nhà xuất bản Hồng Kông đã bị Trung Cộng nó bắt cóc về tạo, nó bắt cóc về biên lục địa để mà nó tra tấn, hay nó bắt bớ ta, nghĩa là cái thứ người ta mà thò tay vô bắt cóc cái gì bây giờ nó cho thành luật nữa, anh không có luật mà nó còn thò tay vô nó bắt cóc anh nào, hoặc đi chơi chúng ta lại nó túm lại luôn, nó bắt cóc luôn, không có luật lệ cả, huống gì bây giờ hợp thức hóa là Trung Cộng có quyền, ha, có quyền chỉ định như là người kia là vi phạm được an ninh được nhà được nọ, rồi phải bắt về từ Hồng Kông dẫn độ về Bắc Kinh, về bên Trung Cộng, anh em thành ra tôi nghĩ là họ hơn là người dân Hồng Kông, họ thấy cái tương lai của họ quá mờ ám trước bàn tay sự lấn lướt và từ từ của Trung Cộng, cho nên họ phải quyết liệt cùng lên phe. Dạ vâng, đó là sự việc của tôi.
Dạ vâng, chúng ta biết là năm 1997 thì anh trả lại cho Trung Cộng Hồng Kông. Nhưng mà trong cái điều khoản đó là họ nêu lên vấn đề là phải khoảng 50 năm thì một quốc gia mà hai thể chế, trong đó hai thể chế riêng biệt. Nhưng mà càng ngày cái cánh tay nối dài của Trung Cộng thầm ra ở bên Hồng Kông và kể cả Đài Loan đó thì làm cho dân chúng họ rất là e ngại. Bởi vì có những người biểu tình họ nêu lên cái khẩu hiệu họ kêu là cái thực dân của Trung Cộng, họ chống là cái thực dân của Trung Cộng. Cái điều đó cho thấy là những người trẻ ngày hôm nay họ ý thức không ai thương mình bằng chính mình. Và cái ý thức và cái cuộc biểu tình của những người ở Hồng Kông đó được tiếp nối ở bên Đài Loan. Đài Loan đó họ thấy cái gương của Hồng Kông như vậy thì họ rất là e ngại. Bởi vì ông Tập Cận Bình vào đầu năm thì ông tuyên bố là sẽ thống nhất Đài Loan, thống nhất trong hòa bình. Tuy nhiên nếu mà có sự chống đấu thì không loại trừ cái vũ khí để lấy Đài Loan. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy là Đài Loan, Hồng Kông họ hổ tương với nhau. Và chúng ta cũng thấy là trong ngày Chủ nhật vừa qua thì có khoảng trên 10.000 người ở Đài Loan họ đi biểu tình, họ chống lại hai cái đài truyền hình, mà cái hai đài truyền hình đó là do trong cánh tay nấu dài của Trung Cộng. Họ không hề đưa ra những cái tin tức biểu tình ở Hồng Kông mà họ còn xuyên tạc nữa và họ còn bấu đan nữa. Chính vì cái yếu tố đó mà người Đài Loan họ chống những cái phương tiện truyền thông mà cánh tay nối dài của Trung Cộng ở ngay Đài Loan. Và bây giờ thì chúng ta cũng biết là Bắc Kinh họ đưa những người lập một cái đảng, tức là cái đảng mà thống nhất giữa Đài Loan và Trung Cộng. Và những người này họ bằng mọi giá họ coi Trung Cộng như là chúa của họ, họ đấu tranh để mà như vậy, để cho thấy là trước đây thì chúng ta biết là có hai người năm 2020 đó là sẽ tranh chức tổng thống của bà Thái Anh Văn, và có hai người Đài Bắc và thì họ ra họ sẽ ứng cử. Nhưng mà trước đây thì họ dẫn trước bà Thái Anh Văn tới mười mấy điểm. Nhưng mà bây giờ qua các cái cuộc biểu tình này và qua các cái làn sóng đó, người dân ở Đài Loan cũng như Hồng Kông họ ý thức được và họ phải đấu tranh. Vì vậy mà bây giờ bà Thái Anh Văn đã cái điểm bả lên trên 10 điểm so với những ứng cử viên, để cho thấy là cái làn sóng của những người biểu tình nó ảnh hưởng tới người dân. Và nếu người dân mà đưa ra cái quyền lợi dân tộc tự quyết của mình thì có lẽ chính phủ phải thay đổi. Đến đây thì chúng tôi xin phép tính giả cho chúng tôi tạm dừng để chạm một vài thông tin thương mại, và chương trình diễn đàn thời sự phần 2 sẽ tới trong giây lát.